Lan, thân chào quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio. Thưa quý thính giả, đối với những người phụ nữ sắp đến thời kỳ sinh nở, thì câu hỏi sinh thường hay sinh mổ luôn là câu hỏi thường trực và làm các bà mẹ phải băn khoăn. Trước nay chúng ta vẫn thường nghe các bác sĩ khuyên rằng những gì tự nhiên thì luôn tốt nhất, không chỉ tốt cho sức khỏe người mẹ mà cho cả đứa bé. Tuy nhiên thì phương pháp sinh mổ, tiếng Anh gọi là cesarean section hay còn gọi là C-section, ngày càng trở nên phổ biến hơn với các bà mẹ vì lợi ích lớn nhất đó là giúp giảm sự đau đớn trong quá trình sinh nở. Trước khi bàn đến những lợi ích và hạn chế của hai phương pháp này, chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện của một bà mẹ có ba cô con gái. Xin chào chị Nam Phương, chị có thể kể lại cái trải nghiệm ba lần sinh nở của chị được không?
Mình có ba con gái. Lần đầu tiên á, đứa bé đầu tiên của mình thì mình sinh mổ vì là bé không quay đầu, cho nên là bác sĩ chỉ định là mình sinh mổ. Lúc đó là mình chưa hề có kinh nghiệm nên là cũng không biết thế nào là sinh mổ hay là sinh thường. Thì tuy nhiên sau khi sinh thì mình hồi phục rất là nhanh. Chỉ có một tuần sau khi xuất viện về nhà là mình đã có thể đi lại và trở lại hoạt động hàng ngày như bình thường. Đến bé thứ hai của mình thì không có vấn đề gì trong quá trình mang thai và mình được có thể chọn sinh mổ hoặc là sinh thường. Thì mình đã chọn sinh thường vì mình cũng muốn trải nghiệm cái sinh thường nó thế nào, nghe lời các bà các mẹ khuyến khích và bạn bè cũng nói là sinh thường sẽ tốt hơn cho bà mẹ cũng như là cho em bé, sẽ hồi phục nhanh hơn. Nhưng mà thật sự mà nói thì sau cái kinh nghiệm ở bé thứ hai thì không có được tốt đẹp lắm. Cái quá trình chuyển dạ và sinh nở rất là khó và mình hồi phục rất là lâu, lâu hơn so với lần đầu rất là nhiều và phải nói là nó đau đớn nhiều hơn. Thì mình cái khoảng thời gian đó mình rất là stress và rất là mệt mỏi, mất sức rất là nhiều. Mình cũng không vì quá mất sức và mình stress nên là nó ảnh hưởng đến sữa, mình cũng không có nhiều sữa bằng lần đầu nữa. Thì đến bé thứ ba thì mình vẫn được quyền chọn cách sanh nở, thì mình đã chọn lại sanh mổ vì đối với mình thì mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng và mình hồi phục nhanh hơn.
Như vậy là như theo lời chị kể là sau 3 lần sinh vừa có trải nghiệm sinh mổ và sinh thường thì có cảm giác là chị rất là khuyến khích cái biện pháp sinh mổ, có phải không?
Đúng là như vậy. Đối với bản thân, kinh nghiệm bản thân của mình thì mình nghĩ là mình vẫn thích sinh mổ hơn sinh thường. Vì mình thấy sinh mổ thì nó ít đau đớn hơn. Nhưng mà mình không trải qua cái đau của chuyển dạ. Mình thấy là mình cũng có đau vết mổ nhưng mà mình cảm thấy không có đau bằng chuyển dạ, cũng như là mình hồi phục sau khi sanh nhanh hơn và mình trở lại cái công việc hàng ngày của mình cũng như chăm sóc cho bé tốt hơn. Mình sanh mổ hay sanh thường thì sau khi mà bé được đưa ra ngoài là bác sĩ đặt lên người mình ngay, cho đặt lên lòng mẹ ngay, thành ra không phải là chỉ có sanh thường thì mới được ôm bé, mà thật ra sanh mổ mình vẫn rất là tỉnh táo và mình khỏe để mình ôm bé và mình cảm thấy có nhiều cái sức hơn. Đó là cái kinh nghiệm của mình đó. Khi mà mình sanh mổ, mình vẫn có sữa và phải nói là mình vẫn có đủ và nhiều sữa cho bé của mình hơn là lúc mình sanh thường. Vì sanh thường thì mình bị cái lần đó mình bị rách cái tầng sinh môn khá nặng, cho nên là mình phải uống thuốc giảm đau rất là nhiều. Và sau khi sanh bác sĩ vẫn phải gây tê cột sống để khâu lại cho mình, cho nên là mình trải qua mình phải uống thuốc rất là nhiều mà mình cảm thấy là nó ảnh hưởng đến cái sữa của mình nữa. Bé gần nhất của mình hiện nay là 3 tháng rồi thì mình vẫn thấy là rất là happy với cái lượng sữa mỗi ngày của mình cho bé.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là những ý kiến cá nhân đến từ những trải nghiệm thực tế của một bà mẹ ba con. Nhưng không biết dưới góc độ của chuyên gia thì như thế nào, Hương Lan đã mời đến chương trình bác sĩ Trần Thị Xuyên ở Sydney sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn về hai phương pháp này. Dạ, xin chào bác sĩ Trần Thị Xuyên. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe là vàng.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện về chủ đề sinh sản của phụ nữ và cụ thể là chúng ta sẽ bàn đến các cái điểm lợi và hại của hai phương pháp sinh thường và sinh mổ, đặc biệt là phương pháp sinh mổ ạ. Đầu tiên, cho phép Hương Lan được hỏi bác sĩ Xuyên là Trong trường hợp nào thì bắt buộc là người phụ sản phải sinh mổ à?
À, sinh mổ đấy thì thường khi mà một bệnh nhân, một người đàn bà đến thì sanh đứa con của mình á, thì bao giờ bác sĩ cũng khuyên là sinh thường, chỉ trừ những cái bị những cái biến chứng mà phải sinh mổ. Ở đây thì tôi kể ra có nhiều cái là hoặc là đứa bé nó quá lớn, hoặc là đứa bé nó nằm cái đầu cái chân nó ngược xuống, hoặc là tự nhiên người ta cho sanh thường nhưng mà không thể sanh được lâu quá phải sanh mổ sợ em bé ngộp, hoặc là đôi khi cái nhau nó quấn cổ, hoặc là đứa bé nó bị tự nhiên nó không thở, hay là tức là những cái chuyện đó, hay là đứa bé nó không có bình thường. Ngoài ra về người mẹ đấy thì nếu mà mẹ bị bệnh gọi là HIV, giống như bệnh AIDS, hoặc là bị nó gọi là herpes, tức là một cái con vi trùng dày leo nhưng mà nó nằm trong cái âm đạo, nếu mà mình cho em bé sinh qua cái đường âm đạo thì nó sẽ lây cho đứa bé mà lúc mới sinh có thể bị mắt. Rồi ngoài ra nó có cái problem là nếu mà cái nhau bị chóc hoặc cái nhau nó nằm quá thấp, nó gần cái cổ tử cung mình không có nở, nó không có nở ra được. Và ngoài ra hoặc là mẹ có một lúc có 3-4 đứa trẻ trong sanh đôi sanh ba chẳng hạn đó, thì không sanh được thường, và có khi mẹ bị cao máu quá nặng hoặc là bị tiểu đường nặng thì người ta mới khuyến khích mới là cho sinh mổ.
Yeah. Thì như theo bác sĩ vừa nói là chỉ khi nào mà có vấn đề về sức khỏe thì mới được sinh mổ thôi. Và các bác sĩ cũng thường là khuyến khích là sinh thường. Nhưng mà tại sao bây giờ vẫn có rất là nhiều người muốn chọn phương pháp sinh mổ à?
Thì tại vì bây giờ là cái tại sao tôi nói sơ sơ về tại sao bác sĩ khuyên mình nên sinh thường.
Yeah.
Tại vì nếu mà mình nó có nhiều cái lợi. Thứ nhất là thường mình sanh mà mình không có bị biến chứng gì hết thì chừng 1-2 ngày là mình có thể đi về. Và ngoài ra mình không có bị biến chứng khác nào. Có thể một số người nếu mà sanh nhiều quá họ có thể bị hoặc là sắp nhau bị là chảy máu thôi. Nhưng mà khi mà mình sanh thường đó, thì mình cái đứa bé thì mà nó đi qua cái âm đạo á thì nó bị bóp lại, tức là nó người nó bị ép lại đó, thì nó ép cái nước vào trong phổi nó ra, cũng là một cái điều tốt cho em. Và khi mà khi em đi qua cái đường âm đạo đó thì sẽ tiếp xúc với những cái vi trùng khỏe mạnh của người mẹ, làm cho cái đứa bé sau đó nó có thể nó khỏe mạnh hơn, nó cái hệ thống chống bệnh của nó sẽ tăng trưởng tốt hơn cái đứa bé mà mình sanh mổ. Tuy nhiên nó có một cái bất lợi khi mà mình sanh qua cái đường âm đạo, là khi cái đó nó hay mình bị rách âm đạo thì mai mốt mình khi mà mình về lớn tuổi chút xíu mình hay bị đi không cần trôn được cái đường nước tiểu và hoặc là cái đường đi cầu của mình đó, thì cái đó là nó là một cái là tôi biết nhiều người phụ nữ không thích cái chuyện đó. Thành ra sau này nhiều người muốn sinh mổ và có điều kiện thì xin bác sĩ để mổ cho. Nhưng mà đây quý vị phải nhớ là khi mà quý vị đã sinh mổ một lần rồi đó thì nó thường là những lần sau bác sĩ sẽ cho mình sinh mổ nữa, vì người ta sợ là nếu mà để sinh thường cái tử cung mình nó đã có thẹo, nó bóp dữ quá để nó đẩy cái đứa bé ra ngoài đó thì có thể bị vỡ tử cung. Nhà đã sinh mổ một lần thì phải sanh mổ lần thứ nhì, và đồng thời không có sinh con một được, phải đợi khi đứa sanh đứa này cho đến mình sanh đứa sau là phải ít nhất 2 năm để cho cái thẹo của nó vững lại thì mình mới bác sĩ cho mình sanh. Yeah. Nhưng mà nhiều người ta nghĩ là sanh mổ thì khỏe lắm, không có đau đớn gì cả. Nhưng mà cái đó nó cũng không có đúng. Tại vì khi mà mình sanh mổ nó có nhiều cái biến chứng mà tôi xin kể đây một số. Thí dụ như là mình có thể bị chảy máu không ngừng, nó vẫn cũng có thể bị chảy máu. Nó sẽ bị thẹo, và cái thẹo có thể bị đau đớn sau này. Nó có thể bị nhiễm trùng đó. Rồi có thể mình bị phản ứng đối với cái thuốc mê hoặc là thuốc tê. Sau này thì bác sĩ thường không đánh thuốc mê mà người ta đánh thuốc tê bằng cách tiêm vào cái tủy sống của mình để mà mình tê cái phần dưới để nó mổ lấy em bé ra đó, thì nó cũng có một cái biến chứng là mai mốt mình có thể bị đau lưng đó. Ngoài ra người ta nói là khi mà mình sanh mổ những người đàn bà sinh mổ thì ta nhận thấy là những người sinh mổ đó thì gấp 3 lần cái tỷ lệ có thể bị tử vong hơn là sinh thường. Tức là cái tỷ lệ tử vong ở sinh mổ nó cao hơn cái tỷ lệ tử vong ở sinh thường. Đó là cái thống kê người ta làm. Nó nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà người ta thấy là nếu so với những người sinh mổ đó thì mình có thể tăng gấp 3 lần có thể bị tử vong. Ngoài ra khi mà sinh mổ, nếu mà bác sĩ mà không cẩn thận có thể cắt trúng cái đứa bé, tại vì khi mà đứa bé nó nằm nó quay cái lưng lên đôi khi cái đó cũng ấy, tại khi mình cắt vào đó mình đâu biết đứa bé, người ta có thể biết đại khái cái đứa bé ở đâu nhưng mà nó cũng có một phần nhỏ cái tỷ lệ đó. Và người ta cũng nhận xét là nếu mà các quý vị sinh mổ đó thì baby đó nó có thể dễ bị những cái triệu bệnh sau đây. Thứ nhất là về bệnh asthma là suyễn, hoặc là có nhiều đứa nó cái tỷ lệ mà nó chết trong bụng mẹ cao hơn, và đồng thời nó có cái biến chứng có thể mai mốt nó bị mập, obesity. Đó, đây là những cái thống kê mà người ta thấy. Thành ra sinh mổ nó không có phải là nó tốt như là mình nghĩ, mà nó có những cái biến chứng, mà một khi nó có bị biến chứng thì nó thường là nó hơi có thể trầm trọng.
Dạ vâng. Nhưng mà trong thực tế thì cũng nhiều chị em và phụ nữ kể lại cái trải nghiệm là khi mà nếu mà sinh thường á thì họ bị có nguy cơ là rách tầng sinh môn, và cái thời gian phục hồi rất là lâu, trong khi mà sinh sinh mổ thì lại thời gian hồi phục lại nhanh hơn, thì
Cái
họ
đó là
thấy dạ.
cái ở đây tôi phải cắt lời Hương Lan, là người ta nói thời gian hồi phục nhanh hơn là sai. Thời gian thành bình phục của người mẹ sanh thường nó nhanh hơn là sanh mổ. Thường mình nằm trong nhà thương mà mình sanh thường 2 ngày bác sĩ cho đi về, nhưng mà khi sanh mổ bác sĩ phải 4 ngày mới cho đi về. Thành ra, và thứ hai nữa, tại vì phải phải make sure là nó không có chảy máu vào cái vết thương. Và cái thứ hai nữa là khi mà mình sanh mổ đó là mình phải đánh thuốc mê, rất nhiều cái biến chứng khác nữa. Thành ra nếu mà mình không bị bệnh gì hết mà mình sanh thường á, với thứ hai ở đây thì nó khi mà mình bị và rách ở dưới là một phần lớn đó, là do khi mà mình sanh bác sĩ không có cắt cho mình. Nếu cái đầu đứa bé nó ra mà bác sĩ tư ở đây, nhiều khi mình sanh ở bệnh viện công và bác sĩ công thì người ta nhiều quá, người ta không có thì giờ cho mình, thì đến lúc mà đứa bé chạy ra mình không cắt, người ta cắt cái cửa mình, nó kêu là episiotomy, tức là khi nó cắt để nó mở cái chỗ đó cho đứa bé nó ra, sau đó người ta khâu trở lại thì cái âm đạo của mình nó sẽ bình thường trở lại, không có bị giãn đó. Chỉ có khi nào mà nó giãn quá mà mình không cắt kịp thời thì nó bị rách thì nó mới bị giãn mà thôi.
Thì nếu như mà cái phương pháp sinh mổ có nhiều biến chứng và nhiều rủi ro như vậy, thì tại sao các bệnh viện họ không có bắt buộc là nếu như mà bà mẹ mà không có vấn đề gì về sức khỏe thì bắt buộc là phải sinh thường, mà họ
Đúng
không
rồi,
cho lựa chọn là sinh mổ hoặc sinh thường ạ?
người ta không có cho lựa chọn trừ khi em có private insurance, em có bác sĩ riêng của em nói bây giờ tôi không muốn sinh thường, ông sinh mổ cho tôi, thì cái người đó làm cho em vì cái favor của em thôi. Nhưng mà khi em vào nhà thương công, em dưới quyền của bác sĩ thường, bác sĩ ấy, thì người ta sẽ nói là không có mổ, chỉ có sanh thường mà thôi. Trừ khi mình có biến chứng thì người ta sanh mổ, thì sanh mổ người ta sẽ định ngày cho mình sanh mổ, hoặc là cái lúc sanh mình bị biến chứng mình sanh không nổi thì người ta mổ cho mình. Thành ra đây là một cái lời khuyên của tôi, tất cả quý vị có bầu sanh em bé đó, thì nếu quý vị có điều kiện thì nên bảo hiểm trước khi sanh, để mình có cái bảo hiểm, thì lúc đó bác sĩ thứ nhất bác sĩ sẽ chăm sóc cho mình trực tiếp, bác sĩ chuyên khoa chăm sóc cho mình trực tiếp, và thứ hai nữa mình được chăm sóc tôi nghĩ nó kỹ hơn là mình đi vào nhà thương công để mà sanh đẻ nhiều quá, rồi nhiều khi bác sĩ không có chăm sóc cho mình kịp. Thực ra bác sĩ công hay tư cũng không có phải là ở không để ý đến mình, nhưng mà đôi khi khi mình vào một cái bệnh viện công có nhiều cái ca lại xảy ra một lúc, hoặc là có những ca nó nặng hơn mình, nhẹ hơn mình không sao, thì bác sĩ phải lo cho cái ca nặng, thì mình không có thời giờ nhiều với bác sĩ thì đôi khi mình có thể bị biến chứng.
Như lúc nãy bác sĩ có nói khi mà mình sinh thường đó thì lúc mà lớn tuổi sẽ bị những cái biến chứng đi vệ sinh. Thế thì không biết là có cái cách nào để giúp cho cái chuyện đó, hạn chế được chuyện đó không ạ?
Thì trước khi quý vị nào khi mà có bầu, bao giờ bây giờ người ta có những cái lớp dạy nó gọi là pelvic exercise. Cái đó rất là quan trọng, vì tôi là bác sĩ, tôi làm nhiều năm, tôi thấy có một số người phụ nữ không có sanh đẻ bao giờ mà vẫn bị đi tiểu ra quần đến lúc lớn tuổi. Và tại vì khi mình lớn tuổi thì nhiều khi mình không sanh nó cũng mềm ở dưới, nó cũng sệ dưới đó, rồi mình ho mình gì nó cũng đi tiểu ra quần. Thì quý vị nên có bầu đó, nên exercise cái vùng chậu của mình. Và mình exercise cho đến mình già luôn á, mình ít bị cái này. Tại vì mình sanh mổ hay sanh thường mà nếu quý vị không exercise đó thì mình lớn tuổi mình cũng vẫn bị tiếng Anh nó gọi là incontinence, có nghĩa là mình không có control được, kiểm soát được cái việc đi tiểu. Đôi khi mình ho hắt gì hay gì, hay là đôi khi mình không cầm được, nó cứ đi tiểu ra quần. Thì nếu quý vị không biết cách tập thì nên gặp bác sĩ sẽ chỉ cách cho mình làm sao tập. Tại vì đôi khi nhiều quý vị cứ nghĩ là mình tập mình hít cái bụng mà là không phải, mình phải bóp cái vùng chậu của mình bóp làm sao mà khi mà mình đi tiểu mà mình đang như thì mình bóp nó ngừng mình tiểu lại, thì lúc đó là mình mới làm exercise cái vùng nó chính xác.
Đến đây thì tạp chí Sức Khỏe Là Vàng xin được tạm dừng, hy vọng đã cung cấp đến quý thính giả những thông tin hữu ích. Hương Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị.